chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Phần đầu chuyên mục hôm nay là phần tin. Tiếp đó là bài viết, địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản của phóng viên Hoàng Hải. Phần cuối chuyên mục là mục Bạn nên biết. Sau đây là nội dung chương trình.
Ngày 1 tháng 3, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đoàn công tác của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế Thái Nguyên. Theo báo cáo của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, để đáp ứng nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng quy trình tiếp đón và sàng lọc bệnh SARS-CoV-2 tại bệnh viện, quy trình lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm theo cập nhật của Bộ Y tế. Bệnh viện đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh gồm 14 người với đầy đủ y bác sĩ chuyên môn cao và phương tiện thuốc, trang bị y tế túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn của khoa sinh học phân tử, đủ điều kiện xét nghiệm, chẩn đoán SARS-CoV-2. Từ đầu tháng 1 đến nay, bệnh viện đã khám sàng lọc gần 800 lượt bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, thu dung cách ly 8 bệnh nhân. Đối với Sở Y tế Thái Nguyên, các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai tích cực, thực hiện việc vệ sinh phun thuốc khử trùng phòng chống dịch. Các cơ sở y tế trên địa bàn đã xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó khi có dịch COVID-19 thâm nhập. Ở cấp độ chưa xác định có ca bệnh tại tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các bệnh viện tuyến tỉnh đã chuẩn bị 230 giường bệnh cách ly. Mỗi đơn vị tuyến huyện chuẩn bị từ 10 đến 20 giường bệnh để sẵn sàng cách ly điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19. Trong trường hợp khẩn cấp về dịch cấp độ 4, Thái Nguyên có thể đáp ứng được 1.440 giường điều trị theo dõi và 60 giường điều trị bệnh nhân nặng. Hiện tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khu vực cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 832, xã Lục Ba, huyện Đại Từ, đáp ứng từ 250 đến 280 giường bệnh và đang tổ chức cách ly y tế đối với 181 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc từ ngày 21 tháng 2 năm 2020. Công tác quản lý theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp đến hoặc đi qua các địa phương có dịch bệnh COVID-19 được thực hiện chặt chẽ. Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến hết ngày 29 tháng 2, tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh COVID-19. Phát biểu chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, với đặc thù là tỉnh tập trung đông học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Thái Nguyên cần kiên quyết không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong bệnh viện, đặc biệt quan tâm đến công tác dự phòng, phát hiện sớm người có biểu hiện mắc bệnh, cách ly và quản lý kịp thời bệnh nhân tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời yêu cầu Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế và ngành cần nghiêm túc khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tiếp tục đề cao cảnh giác đối với tất cả người bệnh tới khám, chữa bệnh. Đặc biệt lưu ý những người bệnh có tiền sử trở về từ những nước có số người mắc bệnh cao như Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Sản Phụ Khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trước đây là khoa phụ sản, có chức năng chính là khám, chữa bệnh, chăm sóc, tư vấn và điều trị những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản cho người dân. Với những nỗ lực trong hoạt động chuyên môn, những năm qua, trung tâm luôn là địa chỉ tin cậy, mang lại sức khỏe, niềm vui cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Chị Nguyễn Thị Hằng, phường Quang Trung đang mang thai con thứ hai được 31 tuần. Khi đi khám định kỳ, các bác sĩ Trung tâm Sản Phụ Khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chẩn đoán bị thiếu ối, có nguy cơ suy thai cao. Điều này khiến chị và gia đình vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được các y bác sĩ tại đây tư vấn chăm sóc sức khỏe tận tình, chị đã hoàn toàn yên tâm với thai kỳ của mình. Chị Hằng cho biết.
Các bác sĩ rất là nhiệt tình, các chị y tá thì rất là nhẹ nhàng với bệnh nhân ạ. Có vấn đề gì là các chị sang chăm sóc rất là cẩn thận ạ. Tôi thấy rất là yên tâm ạ.
Để góp phần tạo nên sự tin tưởng cho các bệnh nhân như chị Hằng, những năm qua, Trung tâm Sản Phụ Khoa đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, áp dụng nhiều kỹ thuật, phác đồ điều trị mới trong các bệnh phụ khoa và sản khoa. Mỗi năm, Trung tâm Sản Phụ Khoa điều trị nội trú 7.000 ca, khám nội trú 30.000 lượt người, tiến hành phẫu thuật 5.000 ca với các phẫu thuật như mổ lấy thai, phẫu thuật chữa ngoài tử cung bằng nội soi u nang buồng trứng, u xơ tử cung, u vòi trứng, thực hiện cắt tử cung đường âm đạo, trong xa sinh dục v.v. Cùng với đó, trung tâm còn thực hiện quản lý thai nghén và sàng lọc trước sinh và sau sinh cho trên 3.400 ca, khám vô sinh cho 500 cặp vợ chồng, đặt dụng cụ đỡ âm đạo trong xa sinh dục cho những phụ nữ sức khỏe yếu, không đủ khả năng phẫu thuật, v.v. Đặc biệt, năm 2019, trung tâm đã thực hiện kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung 78 ca, trong đó thành công 30 ca. Mặc dù số lượng bệnh nhân đông, nhưng các y bác sĩ luôn có thái độ niềm nở và hết lòng phục vụ bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Minh Phương, Trung tâm Sản phụ khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Để mà đáp ứng được những cái chất lượng như vậy thì mỗi cán bộ nhân viên y tế, là đặc biệt là nhân viên phục vụ ở tại Trung tâm Sản phụ khoa dần phải trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn và quy tắc ứng xử để phục vụ tốt cái việc chăm sóc và điều trị người bệnh.
Cùng với việc làm tốt công tác chuyên môn, hàng năm trung tâm đều tạo điều kiện cho các y bác sĩ tham gia từ 1 đến 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh. Hầu hết các đề tài này đều được đưa vào áp dụng trong điều trị tại trung tâm và đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, trung tâm còn phối hợp với Bộ môn Sinh sản Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đào tạo tiến sĩ, học viên sau đại học chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2, v.v. Nói về dự kiến trong thời gian tới của trung tâm, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ phát triển toàn diện hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa, áp dụng nhiều kỹ thuật mới hơn nữa. Và trong đó có một cái chương trình là làm hỗ trợ sinh sản, là tạo cái labo làm về cái IVF, tức là thụ tinh trong ống nghiệm.
Với những nỗ lực không ngừng trong công tác chuyên môn, năm 2018, Trung tâm Sản phụ khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vinh dự được Bộ Y tế tặng danh hiệu tập thể xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiều y bác sĩ của trung tâm được nhận bằng khen của Bộ Y tế và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ. Với những kết quả đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Sản phụ khoa đã trở thành địa chỉ tin cậy, mang lại sức khỏe, niềm vui cho người dân trong và ngoài tỉnh.
Mục Bạn nên biết. Thưa quý vị và các bạn, để phòng chống bệnh COVID-19, bên cạnh việc đeo khẩu trang, tránh chỗ đông người, rửa tay thường xuyên hay sát khuẩn họng, thì việc nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể thông qua các loại thực phẩm được xem là vũ khí hữu hiệu nhất, giúp bảo vệ bản thân trước dịch bệnh. Vậy ăn gì để tăng sức đề kháng? Trong mục Bạn nên biết, chúng tôi sẽ giúp quý thính giả cùng tìm hiểu về vấn đề này. Được xem là hệ thống quốc phòng của cơ thể, hệ miễn dịch đóng vai trò then chốt giúp chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Những ai có sức đề kháng tốt, thể chất khỏe mạnh, tất nhiên sẽ khó mắc bệnh hơn. Nếu không may mắc phải cũng sẽ biến chuyển nhẹ hơn, khả năng hồi phục từ đó cũng nhanh hơn, nhất là với các bệnh lý chưa có thuốc điều trị như COVID-19. Và yếu tố cần thiết để tăng cường hệ miễn dịch chính là bổ sung các loại thực phẩm thông qua khẩu phần ăn hàng ngày. Vậy nên chúng ta cần bổ sung các loại vitamin thiết yếu để tăng sức đề kháng. Theo bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, để tăng cường sức đề kháng, người dân cần bổ sung đủ vitamin D, A và C. Theo đó, bổ sung vitamin A bằng cách uống vitamin A theo định kỳ hoặc ăn thêm cà rốt, bí đỏ. Đối với vitamin C, có nhiều trong rau, củ quả, đặc biệt là những loại quả như ổi, cam, kiwi. Bổ sung vitamin D từ việc phơi nắng hoặc từ thuốc theo yêu cầu. Ngoài ra, hiện nay người dân nên có chế độ ăn ngủ sao cho hợp lý, bổ sung đầy đủ nước. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng khuyến cáo để tăng sức đề kháng, mọi người cần ăn đa dạng thực phẩm, ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C. Tiến sĩ, bác sĩ Hưng nhấn mạnh, vitamin A là một loại vitamin tan trong dầu, chúng có vai trò rất quan trọng với cơ thể, đặc biệt là trẻ em. Vitamin A có tác dụng bảo vệ mắt, chống quáng gà và các bệnh khô mắt, đảm bảo sự phát triển bình thường của bộ xương, răng, bảo vệ niêm mạc và da, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, chống lại các bệnh nhiễm khuẩn. Chính vì vậy, nên chú ý đến các thực phẩm giàu vitamin A, nhất là giai đoạn dịch này.